Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1369, Xích Mi Sơn Chủ, 1, góc truyện audio.com, một vị cấp độ vũ trụ thần, hơn nữa ít nhất là tầng thứ giới tổ mẫu tổ. Thiên Ngu Lão Tổ lắc đầu, thực lực như vậy, sao có thể mãi không có động tĩnh? Đồng bá Tuyết Ưng, ngươi xác định ngươi từng gặp hắn. Thực lực hắn thực sự cao như vậy, ngươi không bị che mắt, đồng bá Tuyết Ưng lắc đầu. Không có khả năng, cũng đúng, trình độ ảo cảnh của ngươi, quy tắc lĩnh vực của ngươi, muốn che mắt ngươi. Quá khó, Thiên Ngu Lão Tổ nghi hoặc buồn bực, nhưng thực lực như thế ta cũng chưa bao giờ gặp, còn là từ chỗ của ngươi lần đầu tiên nghe nói quái. Hỏi Thiên Ngu Lão Tổ, sau đó cũng hỏi kiếm chủ cũng chưa bao giờ nghe nói. Đồng bá Tuyết Ưng cũng chỉ có thể tạm thời đặt ở một bên, mặc kệ như thế nào, vị lão già nhỏ gầy thần bí kia đối với hắn là không có bất cứ ác ý gì. Chỉ là thân phận cũng quá thần bí chút. Đông Lân Thánh Giới, đỉnh một ngọn núi hoang nguy nga, gió núi lạnh thấu xương, một vị lão già nhỏ gầy chống quải trượng đứng ở đỉnh núi, bỗng bên cạnh một bóng người thuấn di xuất hiện, chính là giới tổ, một thân áo bào xanh lục rộng thùng thình, hình thể nhỏ gầy. Giới tổ trong ánh mắt cũng có khí phách, dù sao cho dù là thánh chủ cũng khó tổn thương thân thể hắn chút nào, nếu là tùy ý gây họa cũng nhất định là một siêu cấp đại ma đầu. Nhưng giới tổ bình thường khí phách vô cùng, giờ phút này lại cung kính, khom người hướng lão già nhỏ gầy bên cạnh hành lễ. Sư phụ, người tỉnh rồi, đồ nhi còn tưởng rằng khó gặp lại sư phụ nữa. Giờ phút này giới tổ cũng có chút khó nén cảm xúc, hiển nhiên rất kích động. Lão già nhỏ gầy cười sờ sờ đầu giới tổ, hai người chiều cao tương đương, lão già nhỏ gầy cười ha ha nói. Người tiểu ma đầu này, nay cũng là giới tổ đại danh đỉnh đỉnh rồi, còn giống như đứa nhỏ. Con vĩnh viễn chỉ là một đồ đệ mà của sư phụ thôi. Giới tổ không có chút quái đản hung lệ, ngược lại phi thường nhu thuận. Hắn thật sự coi là người thân cũng không nhiều, hoặc là đã sớm chết đi, còn sống cũng chỉ có vị sư phụ này của hắn. Sư phụ sao đột nhiên tỉnh lại? Giới tổ lại hỏi ngay. Hắn biết rõ sư phụ nhà mình cũng là đang tu hành trong mộng, theo lý thuyết không có sự tình quan trọng cũng không quá nguyện ý tỉnh lại. Bởi vì tiểu gia hỏa tên là Đông Bá Tuyết Ưng kia. Lão già nhỏ gầy nói, Đông Bá Tuyết Ưng, giới tổ kinh ngạc, thiên phú của hắn là không tồi. Ta lúc trước một mạch truyền thừa khác thức cực truyền thừa thuần túy vì dung hợp là một, vì thân thể linh hồn kết hợp hoàn mỹ. Cho nên mới căn cứ trụ yểm thần thú sáng chế trụ yểm truyền thừa, thật ra ta đối với ảo cảnh cũng không quá am hiểu. Lão già nhỏ gầy cảm khái, thật không ngờ, Đông Bá Tuyết Ưng này thế mà tu hành trụ yểm truyền thừa của ta, còn sáng chế đệ thập biến trước nay chưa từng có. Giới tổ nghe xong nhẹ nhàng gật đầu. Vâng, ảo cảnh của hắn là rất lợi hại, lúc trước còn lập công lớn, từ hủy diệt ma tộc cha ra không ít tình báo. Mấy người các ngươi, đều sở trường thân thể. Lão già nhỏ gầy nhìn hư không xa xa, cũng xa xa quan sát Đông Bá Tuyết Ưng chỗ cực kỳ xa xôi đang truy tra hủy diệt ma tộc, mà hắn, là một người duy nhất am hiểu linh hồn. Sư phụ, người chuẩn bị thu hắn làm đồ đệ, bồi dưỡng hắn. Giới tổ hỏi, có tính toán này, lão già nhỏ gầy cười ha ha, nhưng cũng không vội, ta vừa mới tỉnh lại lần đầu gặp hắn, đối với hắn cũng không quá hiểu biết. Đợi thử hắn thêm vài, góc truyện audio.com, lần quan sát cho kỹ, lại làm quyết định, giới tổ thầm giật mình, bởi vì hắn biết rõ tính cách sư phụ mình, cho dù lần đầu để lại truyền thừa cho hắn cùng hắc đế cũng đều phi thường tùy ý. Vẫn là sau 5 tháng ở chung, cảm tình của hắn và sư phụ mới dần sâu. Tính cách sư phụ luôn luôn tùy ý, dù là ta công khai truyền ra thôn phệ nhất mạch sinh ra rất nhiều ma đầu, sư phụ cũng không để ý. Cho dù lựa chọn đồ đệ, bình thường cũng chỉ ban cho cơ duyên truyền thừa, phi thường tùy ý. Một lần này lại thận trọng như thế, còn muốn thử thêm vài lần, giới tổ thầm giật mình, càng là thận trọng, đại biểu sư phụ thật sự rất coi trọng Đông Bá Tuyết Ưng. Lão già nhỏ gầy nhìn xa xa. Tiểu ma đầu, Đông Bá Tuyết Ưng tiểu tử này rất độc đáo, ta từng gặp rất nhiều tiểu gia hỏa, cũng truyền thụ chút đồ đệ, truyền thừa của ta cũng có rất nhiều truyền bá bên ngoài. Nhưng ngươi cũng biết ta sở trường chung quy là thân thể. Tiểu gia hỏa có duyên với ta, bình thường đều là thân thể lợi hại. Đây là kẻ đầu tiên, trên linh hồn có trình độ như thế, thậm chí trên ảo cảnh cũng vượt qua ta, trợ giúp của ta đối với hắn cũng không sẽ quá lớn, cho dù thu hắn làm đồ đệ cũng chỉ có thể cho hắn chút cơ duyên, để hắn tự mình đi xông pha. Giới tổ nghe mà động lòng, cơ duyên lớn thật sự, nhị sư đệ, hắc đế cùng với tiểu sư đệ của hắn cũng chưa từng đạt được. Chỉ có giới tổ hắn tiềm lực cao nhất từng được sư phụ thật sự ra sức bồi dưỡng. Này sư phụ lại vì Đông Bá Tuyết Ưng chuẩn bị chút cơ duyên, hiển nhiên trong lòng sư phụ chuẩn bị không chỉ một loại cơ duyên. Đương nhiên cũng chủ yếu là phương diện ảo cảnh, sư phụ cũng không có cách nào chỉ điểm Đông Bá Tuyết Ưng, chỉ có thể cung cấp cơ duyên giúp đỡ mà thôi. Hắn nếu có thành tựu, có lẽ ta kẻ làm sư phụ này, tương lai còn hy vọng hắn đến chỉ điểm ta đôi chút. Lão già nhỏ gầy cười cảm khái, ta kẹt ở một bước này hiện nay, ta mơ hồ cảm thấy, chính là ta phương diện linh hồn vẫn có khiếm khuyết. Vì ta tự nghĩ ra, phương pháp tu hành trong mơ, không có mệt nhọc, có thể đào bới tiềm lực lớn nhất của bản thân vĩnh viễn tu hành thôi diễn. Nhưng vẫn không đột phá được. Tiểu ma đầu, lão già nhỏ gầy nhìn giới tổ ánh mắt rất phức tạp, tiểu gia hỏa có duyên với ta rất nhiều, đáng tiếc mỗi người đều cuối cùng trở về hư vô. Hỗn độn hư không này sinh ra hủy diệt ma tộc cũng càng thêm cường đại, bản thân hỗn độn hư không cũng đang không ngừng mở rộng. Tuy thời gian coi như dài, nhưng chung quy sẽ đưa tới đại hủy diệt cuối cùng, tất cả trở về hư vô. Người tu hành cho tốt, bước ra một bước nữa, như vậy mới có thể ở trong đại hủy diệt chống đỡ qua. Đệ tử nhất định sẽ dốc hết toàn lực, giới tổ nghiêm nghị nói. Đến một bước này của ngươi hiện nay, tất cả ngoại lực đều là vô vọng, chung quy vẫn phải dựa vào bản thân. Lão già nhỏ gầy lắc đầu, bóng người liền trực tiếp tiêu tán. Giới tổ yên lặng đứng ở nơi đó, sau đó khẽ cất bước cũng rời đi. Thất tinh hải thánh giới, một thành trì diện tích trăm vạn dặm Thanh Lôi thành, tuy nơi này tương đối hẻo lánh, nhưng chủ nhân thành trì này chính là cao thủ tinh thần tháp tầng 4, đủ để chấn nhiếp một phương. Khi lượng lớn tu hành giả chung quanh đều tới tụ tập ở trong thành trì cũng rất phồn hoa. Cách chương.